yếu hèn của chúng ta. Như vậy thì cái con đường cứu độ nó được thực hiện qua cái con đường của khiêm hạ, sự tự hạ của con Thiên Chúa. Cho nên là thưa anh chị em, như vậy thì làm thế nào để chúng có thể sống được cái nhân đức khiêm tốn này, để có thể sau đó chúng ta có thể bước đi với Thánh Giá Chúa Kitô. Hãy để ý cái câu bước đi với Thánh Giá Chúa Kitô có nghĩa là gì? Bước đi với những nghịch lý của thân phận kiếp người chúng ta, bệnh tật, yếu đuối, bao nhiêu vấn đề của cuộc sống, lo âu, buồn tủi, oán hận, sỉ nhục, bao nhiêu gian nan, khốn khó. Mà nếu như không có lòng khiêm tốn, chúng ta dễ quặn lấy thập giá đời mình, chúng ta dễ nổi loạn, chúng ta dễ báo thù, chúng ta dễ từ chối thứ tha. Cho nên không có lòng khiêm tốn, chúng ta không thể nào bước đi với Thánh Giá Chúa. Cũng như Thiên Chúa đã cứu độ chúng ta bằng sự khiêm hạ, sự khiêm tốn của con người, thì cũng vậy thưa anh chị em, để được cứu độ, để được giải thoát, để được chữa lành, phải có lòng khiêm tốn. Nhưng mà lòng khiêm tốn được diễn tả qua như thế nào? Thì tôi mời gọi anh chị em tối nay suy niệm với tôi, đó là lòng khiêm tốn phải được học ở trường linh đạo của Thánh Giá Chúa Kitô, hay là ở trường gọi là triết lý học triết. Chúng ta học ở trường triết lý của Thánh Giá Chúa Kitô. Như vậy ở trường triết lý của Thánh Giá Chúa Kitô chúng ta học cái điều gì? Học điều gì? Tôi mời gọi anh chị em cùng tôi suy niệm 7 lời sau cùng của Đức Kitô trên thánh giá. 7 lời sau cùng. Mà nếu như là lời sau cùng trước khi Ngài chết thì điều đó có nghĩa là di chúc. Mà nếu di chúc có nghĩa là bất di bất dịch, chúng ta phải bằng mọi giá phải thực hiện. Chẳng hạn khi ông bà cha mẹ chúng ta mà trước khi qua đời, hay là một người thân chúng ta trước khi qua đời để lại di chúc, làm cái này làm cái kia, chắc chắn rằng có những yêu cầu rất là khó. Nhưng vì tôn trọng vong linh của kẻ quá cố, bằng mọi giá chúng ta phải thực hiện những cái yêu cầu đó, phải không? Ngay cả trong đời sống dân sự cũng vậy. Đức Kitô trước khi nhắm mắt lìa tròn trên thập giá, Người để lại cho chúng ta 7 lời sau cùng của Người, mà tôi gọi đó là linh đạo của tình yêu hy hiến, hay là linh đạo của thánh giá, anh chị em. Để làm gì? Sống được cái điều này thì chúng ta sống được khiêm lòng, nhân đức khiêm tốn. Và khi sống được nhân đức khiêm tốn, chúng ta sẽ mạnh để mà có thể vác thánh giá đi với Người. Mời gọi anh chị em chúng ta để ý cái chữ triết lý tôi dùng như vậy để muốn nói rằng là chúng ta cần phải học. Triết lý là gì? Là việc truy tìm và yêu thích sự khôn ngoan. Cái linh đạo thánh giá là một sự khôn ngoan mà Chúa ban cho chúng ta. Cho nên ở trường của linh đạo của triết lý này, chúng ta học sự khôn ngoan. Cái chữ thập giá là công cụ hay phương thế hành hình, công cụ trừng phạt dành cho phạm nhân và nô lệ. Nó cũng là biểu tượng, nó là biểu tượng của cái hòn thù của thời bấy giờ, của hòn thù của sự trừng phạt thời bấy giờ, thưa anh chị em. Rồi chữ linh đạo có nghĩa là con đường thiêng liêng. Thánh giá là phương thế hay là công cụ cứu chuộc, bởi vì qua thánh giá chúng ta, tôi để ý, tôi muốn phân biệt cái sự khác biệt giữa thánh giá và thập giá, chúng ta sẽ suy niệm sau. Cái triết lý được rút ra từ đó, từ 7 lời cuối cùng của Chúa Giêsu trên thánh giá. Cái đầu tiên, lời đầu tiên là gì? Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Đang bị sỉ nhục, đang bị đóng đinh đau đớn như vậy. Chúng ta biết thường cái thời Roma là cái tội hình đóng đinh dành cho những công dân không, những người không phải là Roma, công dân Roma, không có quốc tịch Roma. Hai là, nhất là những người nô lệ bất tuân phục, nổi loạn chống lại chủ nhân Roma thì sẽ bị hành hình bằng cách là đóng đinh. Thì khi đóng đinh như vậy, đau đớn họ văn tục, họ quyền rủa, họ chửi bới kẻ đóng đinh mình. Trong khi đó Đức Giêsu lời đầu tiên, đó là khi đang bị đóng đinh đau đớn như vậy, đang bị sỉ nhục như vậy. Chúa nói, lạy cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Anh chị em dừng lại câu đó thôi. Lạy cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Chúng ta nhắm mắt lại để nghiệm được là ở trong vị thế của một kẻ bị đóng đinh như một tội nhân, như một phạm nhân, Chúa chuyển hệ để trở thành một luật sư để biện hộ cho những kẻ đóng đinh người. Chúng ta thấy cái cách thức của Chúa nhằm để hóa giải cái sự ác, hóa giải cái sự sỉ nhục mà người ta dành cho Chúa qua cái khổ hình đóng đinh. Từ vị thế của kẻ bị cách kết án, Chúa chuyển qua cái lời này, Chúa chuyển qua trở thành một kẻ trạng sư để bênh vực những kẻ sỉ nhục mình trước cha mình, muốn làm trạng sư cho những kẻ đóng đinh đời mình. Thưa anh chị em, chúng ta suy nghĩ thử, chúng mình được bao nhiêu phần trăm, chúng mình đã sống và thực hiện bao nhiêu phần trăm lời di chúc đầu tiên và căn bản này của Kitô giáo, đó là tha thứ. Bao nhiêu phần trăm? Tôi nói chúng mình, tất cả chúng ta, bao nhiêu phần trăm chúng mình sống cái lời di chúc này? Mà chúng ta biết, khi mà ông bà mình mà để lại di chúc mà mình thực hiện không hết đó, không trọn đó, thì ở bên kia gọi là chín suối, lòng họ không có an bình, họ buồn, họ tủi, bởi vì con cái nó vô ơn, nó không có thực hiện những di chúc của mình. Cũng vậy, trái tim Chúa vẫn còn tiếp tục rỉ máu, bao lâu chúng mình còn luôn trở thành những kẻ hành hình đời người khác, những kẻ chỉ đóng thích đóng đinh người đời người khác, chứ không phải là những kẻ gọi là luật sư để biện hộ cho người khác. Lời thứ hai trên thánh giá đó là Chúa nói với anh trộm lành, tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Chúa nói lời này bởi vì anh trộm lành nói như thế nào? Thưa Ngài, khi nào vào nước Ngài thì xin nhớ đến tôi cùng. Chúa thưởng liền, tôi bảo thật anh, ngay hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Chúng ta để ý, anh trộm lành, anh có xưng tội không? Có không? Anh có xưng tội không? Không. Anh chỉ thừa nhận vương quyền của Đức Kitô khi nói, khi nào Ngài vào nước Ngài, có nghĩa là coi Chúa như là vua, như là cứu Chúa, thì tất cả những sự ác mà anh ta làm cả cuộc đời được hóa giải. Bởi việc thừa nhận và đón nhận Đức Kitô như là cứu Chúa của đời mình. Chúng ta thấy vậy, anh chị em, như vậy thì đừng có sợ xưng tội. Đừng sợ xưng tội, thưa anh chị em. Đó. Cứ đến tòa khảo giải, mình thừa nhận Đức Kitô là Đức Chúa của mình, là vua của mình, là cứu Chúa của mình. Bởi vì một khi chúng ta phạm tội, chúng ta đứng về phía Satan. Chúng ta tiếp tục phạm tội, chúng ta chọn Satan làm Chúa, chứ không phải chọn Chúa Giê-xu làm Chúa đời mình. Cho nên xưng tội là gì? Xưng tội là tôi bật cái nút từ vị thế tôi đang ở bên Satan để trở về với Chúa, cứu Chúa của tôi. Cho nên tôi chỉ còn tâm thành thật sự thừa nhận là tôi đã lệch hướng, và tôi trở về thừa nhận Đức Giê-xu là vua, là cứu Chúa của tôi, thì tự nhiên tất cả những tội lỗi yếu đuối của ta sẽ được hóa giải. Các anh chị em, cho nên thường các ông á, hay nhất là các ông, mà thường chúng ta nói chung, hãy mỗi lần nói tới xưng tội, tội gì đầu xưng ta? Thưa cha, tội gì đầu xưng? Con làm lành lánh dữ, con không thấy tội gì để xưng cả. Đó, thì thưa anh chị em, khi nào mà nói về xưng tội thì tôi sẽ chi tiết hơn, nhưng mà ở đây tại nói về lời di chúc cho nên tôi không có khai triển điều đó. Bao lâu chúng ta không thấy mình có tội. Bấy lâu chúng mình đang còn ở phía bên kia bóng tối, phía mà Satan đó, cho nên không thấy có tội. Bấy lâu chúng ta còn xa Chúa là ánh sáng, cho nên chúng ta không thấy được những điểm tối trong tâm hồn chúng ta. Đó là lời khẳng định của tôi. Đó là lời thứ hai. Lời thứ ba, Chúa Giêsu nói với Đức Mẹ Thông Mẫu: thưa bà, đây là con của bà. Rồi người nói với môn đệ: đây là mẹ của anh. Chúa quan tâm săn sóc mẹ mình và săn sóc Gioan là đại diện giáo hội. Chỉ còn một vị, 11 ông. Ông Giuđa thì tự tử chết mất rồi. Còn 11 ông chạy cuống cuồng, chỉ còn có mình ông Gioan là can đảm đi với mẹ đến dưới chân thánh giá, như là đại diện nhóm 12, đại diện giáo hội. Cho nên ở đây Chúa ban cho giáo hội mẹ của Chúa, và Chúa trao giáo hội của Chúa cho mẹ của Chúa, lời cho ban để cho chúng ta thấy rằng là cái tầm quan trọng của mẹ trong đời sống Kitô hữu của chúng ta. Bởi vì Chúa để lại lời di chúc đó, ý muốn nói rằng hãy sống với mẹ con. Rất nhiều Kitô hữu bỏ mẹ, rất nhiều Kitô hữu bỏ luôn cả những vũ khí mẹ ban cho để tự vệ và bảo vệ con cháu mình, đó là tràn chuỗi mong côi. Tôi sẽ nói rõ hơn trong những ngày sau. Bây giờ lời thứ bốn là Chúa kêu lên trên thập giá, nghĩa là lúc đó đuối sức lắm rồi: Eli, Eli, lema sabachthani, nghĩa là: lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con. Đó là tiếng Aram, tức là tiếng mà người Do Thái nói thời Chúa Giêsu. Thì lạy Thiên Chúa, sao Ngài bỏ con. Thưa anh chị em, đó có phải là lời trách không? Không phải là lời trách, thưa anh chị em. Bởi vì cái câu này nó rút từ Thánh Vịnh, mà trong cái Thánh Vịnh đó con người kêu lên, trong nỗi khốn cùng kêu lên với trời cao. Chẳng hạn đau khổ tột cùng, bao nhiêu tai ương, bao nhiêu vấn đề bệnh hoạn, chồng bỏ ly dị, con cái nó bỏ rơi, đủ thứ chuyện trên đời. Trong cuộc khốn cùng đó thì kêu lên: lạy Chúa, sao Chúa đành bỏ con. Khi kêu lên tiếng này, Chúa Giêsu muốn ban cho chúng ta một ân huệ, có nghĩa là kể từ nay trong cái khốn cùng của chúng ta có tiếng kêu của con Thiên Chúa. Qua đó Chúa mời gọi chúng ta kết hợp tiếng kêu của mình với tiếng kêu của người trên thánh giá, để cho cái lời kêu đó nó trở nên quyền năng, nó đi đến thấu tận trời cao. Nếu như cái thân phận phàm tu phu tục tử của chúng ta không đủ mạnh để mà kêu lên tới trời cao, kể từ này về sau với Đức Giêsu, từ tiếng kêu bất di bất dịch này của con Thiên Chúa đến đụng chạm cái thân phận kiếp người chúng ta để cùng kêu lên với trời cao cho chúng ta. Cho nên từ này về sau, mỗi lần chúng ta kêu lên với trời cao, kêu trời, hãy kêu nhân danh Đức Giêsu Kitô cứu Chúa, thì tiếng kêu của chúng ta sẽ được lắng nghe bởi trời cao. Cho nên đó là một ân huệ, thưa anh chị em. Thiên Chúa cúi mình xuống đến độ mà đồng hóa với tiếng kêu khốn cùng của thân phận kiếp người. Chúng ta thấy cái nghĩa cử rất là tuyệt vời, trao ban của Chúa Giêsu. Bây giờ lời kế tiếp là Chúa nói Chúa khát khao sự sống. Thiên Chúa khát khao con người, bởi vì con người được làm nên để đi vào trong vĩnh cửu, con người được làm nên để được hạnh phúc. Nhưng khi con người không có hạnh phúc, con người khao khát hạnh phúc. Chính vì vậy mà ở đây khi Chúa nói ta khát, có nghĩa là một lần nữa Chúa nhập bọn với chúng mình trong nỗi khát vọng vĩnh cửu, trong nỗi khát vọng hạnh phúc, thưa anh chị em. Để rồi từ này về sau, mỗi lần chúng ta khao khát thì hãy khao khát với Đức Kitô, để cái khao khát của chúng ta được thỏa mãn, được nhậm lời. Chứ đừng bao giờ khao khát ngoài Chúa. Khao khát ngoài Chúa dẫn chúng ta đến con đường thênh thang, đến con đường của tự hủy, con đường của sự chết. Còn khao khát với Chúa, với Đức Kitô, dẫn chúng ta qua nghịch lý của thập giá, nhưng để rồi đưa chúng ta đến vinh quang của phục sinh. Đó là cái khác, lời khác. Bây giờ lời thứ sáu, Chúa Giêsu nói: thế là đã hoàn tất. Chúng ta thưa anh chị em, cái động từ hoàn tất trong tiếng Hy Lạp của Kinh Thánh muốn nói rằng là Đức Đấng Messia, Đấng Thiên Sai được Thiên Chúa hứa trong Cựu Ước sẽ đến hoàn tất những gì mà các ngôn sứ đã báo trước. Tức là cái vị Đấng Thiên Sai sẽ đến thiết lập một cái vương quốc thái hòa, bình an và hạnh phúc. Đó. Thì trong cái viễn tượng đó, khi Chúa Giê-xu nói tất cả đã hoàn tất, có nghĩa là Chúa tự giới thiệu mình. Chúa tự giới thiệu mình như là Đấng đến để chu toàn thánh ý Cha, đó là cứu độ con người Chúa đã hoàn tất qua cái chết của người. Điều đó muốn nói gì? Tất cả đã hoàn tất, đó là một thái độ của tin tưởng và tín thác. Chúng ta để ý tiếp cái câu sau cùng, Chúa kêu lên lớn tiếng rằng: Con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Chúng ta thấy câu này trích từ Thánh Vịnh 31 câu 6: Trong tay Ngài con xin phó thác hồn con, Ngài là đã cứu chuộc con, lạy Chúa Trời thành tín. Trong câu Thánh Vịnh. Như vậy Chúa dùng lại cái câu này để muốn bày tỏ cái sự tín thác của Chúa vào tình yêu của Cha. Mà một lần nữa Chúa cũng nối lại với cái tâm nguyện lời kinh của con người trong Thánh Vịnh 31 câu 6: Trong tay Ngài con xin phó thác hồn con, Ngài đã cứu chuộc con, lạy Chúa Trời thành tín. Thưa anh chị em, đó là bảy lời. Và chúng ta coi để bảy lời này làm sao nhớ đây? Ở cái trường triết lý của tình yêu hy hiến, của tình yêu thánh giá, làm sao để nhớ đây? Có bí quyết là tôi gom bảy lời này thành ba chủ đề chính. Chúng ta để ý, lời một là gì? Là tha thứ. Lời hai, lời ba, lời bốn, lời năm là trao ban. Lời 2 và lời 3 là sự trao ban, nó rõ ràng rồi. Nhưng mà lời 4 và lời 5 đó là Chúa trao ban bằng cách hạ mình để nhập bọn với chúng mình trong cái nhân tính yếu hèn của chúng ta, để kêu lên với trời cao. Để rồi từ này về sau chỉ còn kêu lên với trời cao nhân danh Đức Giê-xu là chúng ta được nhậm lời. Chính vì vậy mà tôi đặt vào trong cái chủ đề trao ban. Cuối cùng lời 6, lời 7 là chủ đề của tín thác. Như vậy thì dễ nhớ, cái triết lý của tình yêu hy hiến hay là của tình yêu thánh giá được tóm lược trong ba cái từ là tha thứ, trao ban và tín thác. Anh chị em, tha thứ, trao ban và tín thác. Mà Chúa để cái câu tha thứ đầu tiên, chủ đề tha thứ đầu tiên, và chúng ta biết người Do Thái cái gì để đầu tiên là cái đó quan trọng nhất. Chẳng hạn tôi lấy ví dụ ở tiệc cưới Cana, khi hết rượu rồi thì Đức Mẹ can thiệp để cho cô dâu chú rể có rượu tiếp tục đãi, tại người ta uống rất là nhiều ngày, cả một tuần lễ, cái đám cưới kéo dài một tuần lễ. Thì sau khi chú làm biến nước thành rượu thì phục vụ cho chủ tiệc, cho người dự tiệc, thì ông chủ tiệc ổng nếm thấy rượu ngon quá, cái ổng mới kêu cái ông cái chú rể lên trách là thường theo thói quen thì người ta phục vụ rượu ngon nhất. Rồi sau đó, dần dần những ngày sau là rượu sòn sòn hơn. Còn tại sao ông giữ rượu ngon cho tới bây giờ? Đó, cho nên cái gì được xếp đầu tiên là cái đó ưu tiên. Thưa anh chị em, như vậy thì tha thứ là ưu tiên số 1. Thứ hai là trao ban. Thứ ba là tín thác. Trao ban cái gì? Người ta sỉ nhục mình, mình gọi phone, gửi mail sỉ nhục lại. Như vậy là không phải là trao ban mà là báo thù. Mình trong ngay cả trong đời sống vợ chồng, mình có thể tiếp tục trao ban khi vợ hay chồng mình, trao ban tình yêu khi vợ hay chồng mình phản bội mình không? Hay là ông ăn chả, bà ăn nem, người kia nói xấu mình đi nói xấu lại, đó không phải là trao ban, thưa anh chị em. Đó cũng không phải là tha thứ. Cho nên là, thưa anh chị em, cái ba cái điểm này của triết lý thánh giá Chúa Kitô nó căn bản trong đời sống Kitô hữu của chúng ta. Nếu không sống được cái triết lý này, chúng ta sẽ không có lòng khiêm tốn thật sự. Mà không có lòng khiêm tốn thật sự thì chúng ta không thể nào vác thập giá theo Đức Kitô, có nghĩa là không trở thành môn đệ đích thực của Chúa Kitô được. Nếu cả cuộc đời chúng ta luôn nổi loạn trước những nghịch lý, bởi vì phản nghĩa của tín thác là nổi, thay vì chấp nhận những vấn đề của thân phận kiếp người của mình, bệnh hoạn bao nhiêu vấn đề cay đắng, thì thường thường chúng ta nổi loạn, đập vỡ một nghĩa tình vợ chồng, đập nghĩa vợ nghĩa tình cha mẹ con cái, hay là tình bạn, tình đồng đội, tình anh em. Thường thường nó diễn tả qua cái nổi loạn và cái oán hờn, thưa anh chị em. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta nghiệm được cái tầm quan trọng của linh đạo thánh giá, linh đạo của Chúa Kitô, bởi vì nó giải thoát chúng ta, thưa anh chị em. Nó hóa giải tất cả, hóa giải tất cả. Cái sự tha thứ nó rất là quan trọng, mà tôi muốn làm tóm lược một cái chứng từ mà tôi sống. Khi tôi nhớ, khi tôi học ở Jerusalem xong tôi về, thì tôi làm cha xứ. Thì một ngày nọ tôi đi lái xe đi làm đám ma với một sư người Ba Lan ở trong xe. Thì cái ông tài xế ở một cái xe khác đụng sau lưng tôi ở trong cái bồng binh, chạy nhanh đụng sau lưng tôi. Vậy mà xuống xe, bỏ xe lên lề, xuống xe ông chửi tôi như tát nước vào mặt. Theo luật ông có lỗi phải không? Vậy mà trời chửi tôi như tát nước vào mặt, kêu lên mày tao môi mi tớ. Rồi cái xong khi tôi mới gọi phone cho ông cảnh sát trưởng mà tôi quen, ông cảnh sát trưởng nói chuyện với ông. Thế xong bắt đầu ông hơi trầm xuống, cái xong khi làm giấy tờ đàng hoàng, thì đương nhiên là ông có lỗi, mà tôi gửi giấy đi là ông sẽ bị lỗi nhiều. Thế là đó là buổi chiều, tối hôm đó, sáng hôm sau rất là sớm, ông gọi điện thoại cho tôi. Ông vẫn còn gọi là tôi với ông nha. Bắt đầu nói vòng vòng để tôi hiểu, ông không có nói trực tiếp mà ông nói vòng vòng để cho tôi hiểu, để mà tôi bỏ cái giấy mà làm hôm qua đi đó. Thì ông nói thì tôi đụng ông cái xe đằng sau đâu có bao nhiêu, xe tôi nó mốp nhiều, nói vòng vòng như vậy. Thì tôi hiểu ý, tôi nói thôi ông đừng nói vòng vòng nữa, tôi sẽ không gửi cái giấy đó cho bảo hiểm của tôi đâu. Khi dạ cảm ơn cha. Sau khi chửi chiều hôm qua, rồi sáng hôm nay có nghĩa là tôi với ông. Rồi khi mà tôi tuyên bố lời tha thứ, thì lúc bấy giờ ông mới nói là dạ con cảm ơn cha nhiều, cha tử tế quá. Khi sau đó tôi đi cầu nguyện, là buổi sáng sớm mà, tôi đi cầu nguyện, tôi cứ ngẫm nghĩ lại hoài, lạy Chúa, để được cái chức cha đó, con phải trả giá bằng bao nhiêu vụ chửi. Hôm qua đến hôm nay, nó xưng mày tao mi tớ với con, nó chửi như tát nước vào mặt, rồi bây giờ chỉ có một lòng tha thứ thôi, chứ một lời tha thứ mà mình được biến từ kẻ khốn nạn thanh thành một ông cha. Thấy sướng không anh chị em? Thấy sướng không? Đó, cho nên cái sự tha thứ đó nó cải hóa tâm linh của người kia. Bởi vì tôi mặc áo cha mà ổng biết mà, vậy mà cứ mày tao mi tớ. Như vậy nghĩa là người ta, khi người ta mất đi cảm thức của tình phụ tử với Thiên Chúa, thì người ta không thể gọi Thiên Chúa là cha được. Khi người ta ở sống trong tội, trong gian dối, trường hợp của ông này có lỗi mà không thừa nhận lỗi mình mà đi chửi tôi tan nát, chúng ta thấy không? Cho nên có tội mà không thừa nhận tội mình thì bấy lâu người ta không thể gọi Thiên Chúa là cha được. Bấy lâu người ta không thể sống cái tình lòng hiếu tử với Thiên Chúa một cách đích thực được, thưa anh chị em. Cho nên tôi cảnh báo cho anh chị em một lần nữa là đừng nói rằng tôi không có tội gì để xưng. Đó. Cho nên trên đó, bằng chứng ông đó, khi người ta không thấy mình có tội, mặc dầu trừng ra đó, thì người ta sẽ phản ứng như thế nào? Người ta đối xử tệ với anh em mình. Cho nên những người nào mà nói không có tội đó, đến tĩnh tâm vào những cái dịp như thế này này, dần dần tôi sẽ giúp cho moi ra tội, để rồi từ một cái kẻ gọi là đi phỉ báng chửi rủa người khác, sẽ trở thành kẻ thừa nhận người khác là cha, là anh em, là mẹ, là người thân của mình. Chúng ta thấy cái sự hóa giải khi mà chúng mình tha thứ. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta nghiệm được điều đó. Và tôi kết thúc cái chia sẻ về cái linh đạo của Thánh giá Chúa Kitô ở đây, thưa anh chị em. Tôi mời gọi anh chị em. Bây giờ, tí nữa, anh chị em thấy là cái linh đạo đó được gồm tóm bởi tha thứ, trao ban và tín, tín thác. Nó như là một cái triết lý, như là luật của vua Giê-xu đã trao ban trên thập giá, mà anh chị anh trộm lành ảnh nhận ra được. Chính vậy mà ảnh được cứu. Đó, thì tí nữa khi anh chị em lên mà ôm hôn Thánh giá, tôi xin anh chị em có ba tâm tình chính. Tâm tình thứ nhất, lạy Chúa, từ lâu nay con sống theo luật rừng, trừng phạt người khác. Ai mà sỉ vả con sỉ vả lại. Ai nói hành con báo thù lại. Ai mà làm cái gì con từ chối không giúp nữa chẳng hạn. Đó, rồi bao nhiêu cái thứ con nổi loạn trước những cái nghịch lý, những vấn đề của kiếp người. Thì thưa anh chị em, nghĩa là mình đang sống theo cái luật của Satan, luật rừng rồi. Cho nên vậy mà khi lên ôm hôn Thánh giá chút nữa, tâm tình thứ nhất là gì? Lạy Chúa, con xin đón nhận cái triết lý này, cái triết lý khôn ngoan của tình yêu hy hiến của Chúa trên Thánh giá này vào đời con, và con biến nó thành luật đi đường của con để tránh tai nạn cho con và tai nạn cho người khác. Tai nạn trong tương quan của con với anh em con và tương quan với Chúa. Tâm tình thứ nhất là thừa nhận cái triết lý đó, cái luật sống đó, luật đi đường đó. Cái tâm tình thứ hai là gì? Là lạy Chúa, con thừa nhận Chúa là cứu Chúa của con. Anh chị em có thể trong lúc đó ngẫm nghĩ với Chúa cái câu của anh trộm lành: lạy Chúa, khi Chúa vào trong nước Chúa, xin nhớ đến con cùng. Nghĩa là thừa nhận Chúa. Cứ nói con thừa nhận Chúa như là cứu Chúa, là vua của con, chứ không phải ai khác. Và tâm tình thứ ba là gì? Anh chị em, tâm tình thứ ba đó là gì? Đó là chúng ta biết Thánh giá là gì? Là hội tụ của những hận thù ai oán của thời Chúa Giê-xu, là biểu tượng của hội tụ của những hận thù ai oán. Mà hận thù ai oán thì đổ bệnh, gây ung thư, gây bệnh hoàng, thưa anh chị em. Chính vì vậy mà tâm tình thứ ba khi ôm Thánh giá đó là: lạy Chúa, xin hãy hút đi những ung nhọt của hận thù, của ai oán trong, của ghen tương, của báo thù trong tâm hồn con, trong thân xác con. Thánh giá Chúa sẽ hút vào đó. Tôi nhớ mỗi lần mà đau khổ nhiều á, tôi ôm cái Thánh giá, nhà tôi có mười mấy cái Thánh giá để cho những cái khóa thánh linh đó, thì mỗi lần tôi ôm một cây, bởi vì một cây thôi không đủ, mỗi lần như vậy đau khổ là tôi ôm một cây khác nhau, để mà mỗi cây như vậy hút cho nó bớt đi những cái ung nhọt của thân phận đời tôi. Thì chỉ ôm như vậy thôi, rồi mở nhạc á, mở nhạc ca ngợi hay mở nhạc tâm tình á, rồi cứ để ru lòng mình theo tiếng nhạc lời kinh, để rồi nhiều lúc nó sụp đổ trong cuộc đời, ôm Thánh giá, kêu lên với Thánh giá, thưa anh chị em. Chứ đừng có bầm nát cuộc đời người khác, dẫu cho mình có vô tội. Đừng xé rách đời nhau. Điều đó là phản chứng của luật đi đường tha thứ, trao ban và tín thác, luật đi đường của Chúa Kitô, vua chúng ta ban cho chúng ta, thưa anh chị em. Cho nên tôi dạy cho anh chị em, tôi chỉ cho anh em một cái kỹ thuật như vậy: ôm Thánh giá khóc đi. Một hồi á, hết liền. Nó hút, chẳng hạn ai làm đau mình muốn báo thù, nhào vô ôm Thánh giá đi trước đi, thì Thánh giá Chúa sẽ hóa giải, thì chúng mình sẽ không báo thù mà không còn cảm thấy đau nữa. Cho nên xin chị em, xin Chúa cho mình cái ơn vô cảm, hãy vô cảm trước những sỉ nhục mà người khác dành cho mình, hãy trở nên vô cảm và hãy nhạy cảm với khốn cùng của người khác. Nhớ chưa, ba tâm tình khi ôm Thánh giá: thứ nhất, con thừa nhận cái luật đi đường này của Chúa; thứ hai, con thừa nhận Chúa như là vua cứu Chúa của con; thứ ba, xin Thánh giá Chúa hút vào Thánh giá Chúa tất cả những ung nhọt của kiếp người con, ung nhọt của hận thù, của ghen tương, của oán hận. Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Bà
tiếp tin cho tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thật, Thầy nói thật với các con, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Thầy hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu, kẻ phụng sự Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Thầy, Cha Thầy sẽ tôn vinh nó. Đó là lời Chúa.
Thưa chị em, tôi muốn tiếp tục cái bài giảng hồi nãy để giúp cho chúng ta suy niệm và cố gắng học ở cái trường triết lý của Thánh giá Chúa Kitô. Đó là để làm sao biến đổi thập giá thành thánh giá. Như tôi nói là thập giá là nơi hội tụ của cái oán của kiếp người, làm sao biến nó thành thánh giá. Đó, thì chỉ có còn áp dụng cái triết lý đó là tha thứ, trao ban và tín thác. Chúng ta thấy rồi kế tiếp từ tình yêu đam mê lên đến tình yêu hy hiến. Còn cuộc sống Kitô hữu của chúng ta là một cuộc chiến đấu không ngừng để ra khỏi cái tình yêu đam mê để lên đến tình yêu hy hiến. Tình yêu đam mê là cái tình yêu gì các anh chị em? Tình yêu đam mê, cái chữ đam mê trong tiếng Anh, tiếng Pháp, chữ passion, phải không? Chữ passion, passion bên tiếng Pháp. Thì cái tình yêu đam mê, mà cái chữ passion, passion còn có nghĩa là đau khổ nữa. Trên bao lâu chúng mình còn ở trong những cái thứ tình cảm đam mê trần tục, thì bấy lâu chúng mình còn làm khổ cho chúng mình và làm khổ đời nhau. Tham vọng, yêu thương trần tục bao nhiêu thứ, những thứ tình cảm lăng nhăng hay bao nhiêu vấn đề khác của kiếp người, gắn bó quá sức với tiền của cũng đó là một hình thức tình yêu đam mê. Gắn bó với một người nào đó quá sức cũng đó là một tình yêu đam mê. Thưa anh chị em, như vậy thì làm sao thoát ra khỏi mê cờ bạc cũng một thứ tình yêu đam mê, một thứ passion. Mê rượu chè cũng một thứ passion, một thứ tình yêu đam mê. Sao thoát ra khỏi cái đam mê đó? Ứng dụng cái triết lý của tình yêu hy hiến. Làm sao để mà vươn lên đến với tình yêu hy hiến? Đi qua cái logic của triết lý Thánh giá Chúa Kitô. Cho nên tình yêu hy hiến là gì? Chữ hy hiến có nghĩa là hiến và tín thác. Phải có linh đạo của Thánh giá mới đẩy chúng ta từ đam mê đến hy hiến. Các anh chị em, nghĩa là hy sinh đó, hy sinh đến rỉ máu con tim. Mặc cho những nghịch lý, mặc cho những phản bội, mặc cho những cái vấn đề của kiếp người. Chúng ta, nếu như đời Kitô hữu chúng ta cứ ở tà, ở bình thường thôi, các anh chị em, tôi giữ lễ ngày Chủ nhật đủ rồi, năm tôi tội một lần đủ rồi, tà bình thường thôi, thì thưa anh chị em, chính cái linh đạo Thánh giá Chúa sẽ giúp cho chúng ta cố gắng vượt ra khỏi cái bình thường để vươn lên tới cái phi thường. Người ta bộp tôi một cái, tôi bộp lại một cái, đó là bình thường. Mà hễ mà đôi khi mà bợp hoài quen rồi đó, thì bợp nhiều hơn á, thì chúng ta sẽ không lên phi thường mà rớt xuống tầm thường và tầm bậy. Chúng ta để ý, có những nỗ lực vươn lên với phi thường mà không đi qua cái linh đạo của Thánh giá thì trở nên bất thường. Cái chữ tôi chỉ tóm gọn để giúp cho anh chị em suy nghĩ nha. Có những nỗ lực vươn ra khỏi bình thường để vươn lên đến phi thường. Chúa Giêsu nói, mời gọi chúng ta trong diễn từ 81 phút học, các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời. Có nghĩa là trở nên phi thường. Trở nên phi thường. Làm sao trở nên phi thường? Thưa tha thứ, trao ban và tín thác. Đó. Mà nếu như cố gắng vươn lên đến thi thường mà không đi qua cái khôn ngoan của thập giá thì chúng ta sẽ hóa nên bất thường. Rồi bây giờ nếu như không chịu vươn lên tới phi thường mà cứ tà thì thế nào ngày nào đó nó cũng rơi xuống tầm thường rồi dẫn đến tầm bậy. À, tôi chơi chữ nhưng mà giúp chúng ta suy niệm nó chí lý đó anh chị em. Cứ tà giữ đạo một ngày, một tuần đi lễ một lần, rồi một năm xưng tội một lần, đủ rồi thưa cha. Nhiều người nói như vậy, con đủ rồi, con thấy con đâu có làm gì rồi xấu. Hội thánh bảo xưng tội một năm một lần mà, phải không? Rồi đi lễ một tuần một lần, con giữ đúng luật, không có gì cả. Thưa anh chị em, cứ tà bình thường như vậy, tôi bảo đảm anh chị em sớm muộn cũng sẽ rơi xuống tầm thường. Cho nên đời Kitô hữu của chúng ta, Chúa mời gọi hãy trở nên phi thường mà. Cho nên phải vươn lên đến phi thường, phải luôn luôn cố gắng nỗ lực, với đời là một cuộc chiến chống lại tất cả những cái cơn cám dỗ, tất cả chống lại những cái yếu đuối của mình mà chúng mình không thể nào tha thứ được, chúng mình không thể nào trao ban được. Khi người ta tẩy chay chúng mình không thể nào mà tín thắng được, khi lòng chúng mình vẫn luôn âm ỉ một thứ nổi loạn. Nổi loạn lại chống lại Thiên Chúa, nổi loạn chống lại anh em mình, thì trong trường hợp đó chúng mình sẽ rơi xuống tầm thường. Thưa anh chị em, mà rơi xuống tầm thường rồi sẽ làm những cái chuyện tầm bậy, giết chết đời nhau, xé rách đời nhau, mấy cái chuyện đó như cơm bữa. Rồi chúng ta đạo đức cái thánh thiện, thưa cha con đọc kinh mỗi ngày, mỗi lần chuỗi mỗi ngày, đi lễ mỗi ngày, mà mới vừa đi ra khỏi nhà thờ người ta quẹt cái xe một cái mình chửi như tát mức nước vào mặt. Thì thưa anh chị em, như vậy mới là đạo đức thôi chứ chưa phải là thánh thiện đó. Cho nên phân biệt hai khái niệm này nha. Đọc kinh nhiều mà không tha thứ, đọc kinh nhiều mà không trao ban, đọc kinh nhiều mà không tín thác, cứ đi lại nhiều mà không tín thác, xứng tội hàng tháng hàng tuần mà không tín thác, không trao ban còn không tha thứ, thì mình ở mức độ đạo đức mà thôi chứ chưa lên đến thánh thiện. Chính vì vậy mà còn phải có cái linh đạo thánh giá để vươn lên đến với thánh thiện. Rồi bây giờ các chị em, chúng ta để ý tôi tóm lược là tha thứ, trao ban và tín thác, linh đạo của thánh giá, linh đạo của tình yêu hy hiến. Tôi chia sẻ với anh chị em cái kinh nghiệm này của đời tôi. Chúng ta thấy hãy biến vết thương lòng thành vết thánh, chứ đừng biến vết thương thành vết thù. Chúng ta thấy thường chúng ta kính các vị thánh được Chúa in những dấu thánh, phải không? Đó, thường là chúng ta kính các đón kinh khủng lắm, nhưng mà Chúa cho chúng ta rất có nhiều dịp để mà mang những vết thánh của Chúa, những vết thánh vô hình mà chúng ta không để ý, chúng ta bỏ lỡ rất là nhiều dịp. Chúa mời gọi chúng ta cộng tác với đau khổ của Chúa để cứu độ chúng ta và cứu độ nhân tròn. Trong sự kết hợp với đau khổ của Chúa, chúng ta thấy thánh Padre Pio bên Ý chẳng hạn, thánh Francisco Assisi chẳng hạn, và nhiều vị thánh khác. Những vị thánh lớn thường mang những dấu vết thánh của Chúa, mà thường những vị đó là cả cuộc đời bị bầm dập chẳng hạn. Cha thánh Padre Pio bị treo chén lên một 10 năm, không cho làm lễ công khai trước công chúng, bởi vì một phái đoàn nghiên cứu về các hiện tượng của Ngài đó, hiện tượng Ngài cầu nguyện, Ngài ở trên nóc nhà, ở trong tòa nhà chẳng hạn, ở Ngài lúc xuất thần đó, rồi Ngài làm những một số việc mà nghĩa là nó không có bình thường theo cái nhìn của con người. Sau khi cái phái đoàn này từ tòa thánh Vatican đến điều tra xong trở về tuyên bố ông này rất nguy hiểm, thế là bị treo chém 10 năm. Đó là vết thương đó chị em. Mà làm sao cái vị thánh này biến vết thương và thành vết thánh? Ngài chấp nhận trong văn phục, trong vấn lời và không hề nổi loạn tí nào. Có những vị thánh cũng bị sỉ nhục cả đời, bị sỉ nhục cả đời thưa anh chị em, bị ném đá cả đời, danh dự bị sỉ nhục, tất cả những vấn đề khác nữa. Đó. Cũng vậy thưa anh chị em, và cái gì làm cho họ trở thành thánh, cái gì giúp họ biến vết thương mà chúng ta, ích kỷ chúng ta, hay là cái hận thù của chúng ta, cái ghen tương của chúng ta đã chọc thủng trái tim của người anh em mình. Thưa anh chị em, cái gì biến cái vết thương thành vết thánh? Thương, sự tha thứ, trao ban và tín thác. Bởi vì phản nghĩa của tín thác là nỗi loạn. Khi mà như vậy đó, Chúa cho chúng ta rất là nhiều dịp nha. Một người nào đó hiểu lầm, chửi mình, sỉ nhục mình, đó là vết thương mà mình nhận. Đó là dịp Chúa mời gọi chúng ta dâng lên cho Chúa để kết hợp với đau khổ của Chúa, để đền tội mình và đền tội người anh em mình nha. Mà thường chúng ta bỏ những cái dịp rất là đáng quý đó thưa anh chị em. Cho nên quyết tâm ứng dụng cái linh đạo thánh giá, tha thứ, trao ban và tín thác, để biến vết thương thành vết thánh, chứ đừng biến vết thương thành vết thù. Chúng mình chọc thủng tim đời nhau rất nhiều thưa anh chị em, chọc thủng tôi đời nhau rất nhiều. Và nếu như xảy ra cho chúng mình, thì thay vì mình biến vết thương thành vết thù, thì hãy tha thứ, trao ban và tín thác, để biến vết thương thành vết thánh. Chúng ta, khi chúng ta chấp nhận như vậy, chúng ta mang những dấu tích của Chúa một cách vô hình. Có một vài vị thánh ơn đặc biệt thì mang dấu tích, dấu thánh của Chúa một cách rõ ràng, rỉ máu. Còn chúng ta mang những vết tích vô hình mà máu con tim vẫn tiếp tục rỉ. Điều đó nhân tròn, và những kẻ nào không ở trong thần linh của Chúa, không nhận ra những vị được in nhâm dấu thánh có thể ngồi ở đây. Những vị được in những dấu thánh của Chúa ngồi ở đây. Trong cuộc sống thường ngày, có những người vợ phục tùng chồng mình, phục tùng con cái mình, phục vụ con cái mình cả đời, bị đối xử tàn tệ. Đó, thưa, đó là những vị mang những dấu thánh đời. Mang những vị dấu thánh đời. Vẫn yêu thương chồng con, vẫn tha thứ cho chồng con đến mức độ như vậy, ngàn hàng như vậy. Thì thưa anh chị em, đó là những vị thánh mang những dấu tích, những vết thương đời, để và biến thành những vết thánh để cứu độ nhau tròn. Tôi mời gọi anh chị em suy niệm về cái điểm này sâu sắc hơn trong đời sống Kitô hữu của chúng ta. Chúa cho chúng ta có rất nhiều dịp để nên thánh, nhất là Chúa in những vết thánh của Chúa trong cuộc đời chúng ta, để cho chúng ta có những cái dịp mang vết thương, để từ vết thương vươn lên đến vết thánh mà thường chúng mình từ chối. Mình từ chối. Chứ vì vậy mà chúng mình rất là nghèo, nghèo nghĩa tình với Chúa, nghèo nghĩa tình với anh em, nghèo lòng tha thứ, nghèo sự trao ban, nghèo lòng tín thác thưa anh chị em. Chúng mình chỉ giàu có vật chất, chúng mình chỉ giàu có những lời quyền rủa, chúng mình giàu có những đay nghiến đời nhau, chứ chúng mình không có giàu ân sủng. Chúng mình không có giàu ân sủng. Cho nên đứng trước huyền nhiệm thập giá, thưa anh chị em, chúng mình trùng lại đi. Chúng mình còn háo thắng lắm, chúng mình còn hốc hánh lắm, chúng mình còn kiêu ngạo lắm. Như chủ đề hãy khiêm tốn bước đi với thánh giá Chúa. Cho nên hãy trùng lòng lại từ ngay từ tối nay. Thưa anh chị em, hãy trùng lòng lại, khiêm tốn nhìn ngắm thánh giá Chúa. Xin lỗi Chúa, từ bao lâu nay Chúa đợi cho con có nhiều dịp để biến đời con trở thành một vị thánh mang những dấu tích của vết thánh của Chúa, mà con chỉ toàn là biến những cái dịp đó thành những vết thương đó, những dịp đó thành vết thù, để rồi đời chúng con chỉ gì mặn nồng của cay đắng và oán hận. Cay đắng và oán hận. Chúng mình tiếp tục xé rách đời nhau thưa anh chị em. Hãy chung lại đi, chung lại trong tình nghĩa vợ chồng. Tôi biết rất là nhiều. Hãy chung lại trước thập giá Chúa Kitô trong thánh lễ tôn vinh